This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Như Tuyền và Thanh Hùng cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý thính giả cùng chào đón luật sư Michael Cao trở lại với chương trình Di trú và nhập tịch. Chương trình Di trú và nhập tịch đến cùng quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50 và từ phòng vi âm. Một lần nữa, Thanh Hùng, Như Tuyền gửi lời đón chào luật sư Michael Cao, thưa luật sư.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin chào Như Tiền, là chào Thanh Hùng hả?
Dạ vâng, xin chào luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng anh, Michael xin chào quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Hôm nay luật sư khỏe không?
Michael bình thường Như Tiền, thank you.
Dạ, một ngày bình thường là vui rồi, chỉ có sợ nhiều người á, mỗi ngày đều như mọi ngày, nhưng một ngày nào đó không bình thường, sức khỏe không có ổn, là lúc đó mình thấy mình lo, mà nghe chữ bình thường là quý hóa lắm rồi.
Vâng. Dạ vâng.
Thưa quý vị, luật sư Michael Cao cũng như là tổ hợp luật sư đã được thành lập từ năm 1998 đến nay với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú và nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Mỹ. Và thưa quý vị, trong chương trình di trú và nhập tịch, quý vị có những câu hỏi nào thì cứ gọi vào cho chương trình, sẽ được luật sư Michael Cao hướng dẫn chia sẻ ngay lập tức. Và bên cạnh đó thì văn phòng luật sư còn phục vụ những lĩnh vực như là những tai nạn xe cộ của quý vị có liên quan đến thương tích cá nhân, nè, tàu bè, xe cộ mà quý vị mua bảo hiểm nhưng không biết là mình có đủ những cái hiểu biết để mà bên vực cái quyền lợi bảo hiểm của mình trong những lúc đó hay không, thì văn phòng luật sư Michael Cao sẽ giúp quý vị về lĩnh vực này. Số điện thoại trực tiếp của chương trình hiện tại nha, Thanh Hùng và Như Tuyền xin được nhắc.
À vâng, quý khán giả có thể gọi ngay từ bây giờ. Số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110.
Và thưa quý vị, trong cái phần di trú và nhập tịch đó thì văn phòng luật sư cũng đặc biệt là có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong những lĩnh vực đầu tư tại Mỹ trong diện EP5, thì hoặc là giúp cho rất là nhiều những gia đình được đoàn tụ xin thẻ xanh, và những hồ sơ đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Thì trong văn phòng luật sư, đội ngũ nhân viên của luật sư thì nói cả hai ngôn ngữ, đó là tiếng Anh và tiếng Việt, cho nên nó rất là tiện lợi cho quý thính giả. Bây giờ thì thưa luật sư, chương trình xin phép được mời quý thính giả luật sư nhé.
Dạ vâng, dạ yeah,
yeah. Dạ vâng, xin kính mời vị thính giả đầu tiên ạ.
Dạ, alo.
Alo.
Dạ, xin cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Dạ, tôi tên Đức ạ. Dạ, dạ, cho tôi hỏi. Tôi là có thẻ xanh, bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, bảo lãnh ngày 3 tháng 9 năm 2014.
Ok.
Dạ, dạ, tháng 9 này thì tôi thi quốc tịch, thì nếu đậu thì có hồ sơ con tôi nó có tự động chuyển qua diện khác không? Thì nếu như mà nó có tiện lợi không? Còn nếu muốn giữ luôn thì làm ở cách nào? Dạ.
Dạ vâng.
Cảm ơn luật sư.
Dạ vâng anh Đức. Nó là vậy nha, hiện tại anh là F2B. F2B là thẻ xanh mà nó như con trên 21, không có gia đình. Bây giờ nó giải quyết tới 1/1/2014, của anh là nộp tháng 9/2014, sắp tới rồi. Ok. Ví dụ như trong cái thời điểm này đi, từ bây giờ cho tới 9 tháng tới, anh thi quốc tịch đầu, vô quốc tịch tuyên thệ. Ok. Số câu hỏi là F2B nó có chuyển thành F1 không? Yes, nó sẽ chuyển automatic, nó tự động anh. Một khi anh vô quốc tịch là nó sẽ chuyển qua F1. Mà F1 bây giờ mới giải quyết tới tháng 1, 1 tháng 7, 2012, chậm hơn cả 1 năm rưỡi. quốc tịch nha. Quốc tịch là nói chung là cái ưu tiên nó yếu hơn là thẻ xanh nữa, là tại vì những cái hồ sơ thẻ xanh mà lấy như con chơi 21 con gia đình nó ít hơn là quốc tịch. Okay. So không lẽ giờ mình vô quốc tịch mình bị thiệt thòi đúng không? Thì anh sẽ yêu cầu trung tâm visa, anh sẽ viết cái lá thư anh nói là tôi mới vô quốc tịch thì nó đổi thành F1, nhưng mà tôi yêu cầu là trung tâm visa giải quyết cái hồ sơ này căn cứ theo F2B, là tại vì tôi muốn như vậy, tôi lựa chọn như vậy, mình được quyền lựa chọn căn cứ theo luật. Ok, so anh sẽ báo cho trung tâm visa là ok, tôi không muốn là biết là nó automatic nó đổi qua F1, nhưng mà tôi muốn yêu cầu là đổi giữ cái diện F2B để giải quyết cho nó lẹ hơn đi trước 1.5 năm. Dạ, nó là như vậy đó anh. Dạ. Hello.
Thế thằng nào? Dạ.
Hello. Dạ. Yeah.
Alo, alo, dạ.
Anh còn câu hỏi nào nữa không ạ?
Dạ, thưa cho hỏi là coi như là mình nếu mình gửi đơn yêu cầu là mình gửi tới đâu ạ?
Gửi đơn yêu cầu tùy cái hồ sơ. Ăn thua là nó hồ sơ nó đang nằm ở đâu. Nếu mà phải tòa án thì bây giờ nó được chấp thuận rồi, nó đang nằm ở bên trung tâm visa. Thì mình sẽ báo cho trung tâm visa biết là thứ nhất tôi đã vô tịch, thứ nhì nó đổi F1, thứ ba là tôi muốn yêu cầu là giải quyết theo F2B.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình.
Xin mời quý thính giả tiếp theo ạ.
Alo.
Alo, xin chào anh ạ.
Phải tôi không?
Dạ phải, xin mời anh cho biết tên và câu hỏi của mình luôn.
Tôi là Năm, tôi gặp Michael Cao hỏi một ít.
Dạ, xin mời anh Năm đặt câu hỏi ạ.
À. Thưa luật sư, tôi có hồ sơ ba đứa con tôi là 2/5/2010 tới giờ, và tôi là công dân Mỹ, bây giờ tới đâu rồi luật sư?
Xin lỗi anh nói lại đi, Michael nghe không có rõ là
tôi,
sao.
Tôi là công dân Mỹ, hồ sơ bảo lãnh con tôi tháng 5/2010, ba hồ sơ đến nay, giờ hồ sơ tới đâu rồi?
Con có gia đình hay không có gia đình anh?
Dạ có gia đình.
Ok, so mình là cố tịch bảo lãnh với con có gia đình từ dạ. năm 2010, thì bây giờ là F3 nó đang giải quyết tới 22/6/2007. Ok, thì mình nộp đó là năm 2010. Thì chắc là cỡ 3 năm nữa. Dạ. Yeah.
Oh, 3 năm, tới 3 năm dữ dữ vậy.
Dạ vâng. F3 là ba má quốc tịch và lãnh như con có gia đình.
Ừ, đó lãnh 8 năm mà. Cái đám này tụi nó tôi lãnh rồi đó. 8 năm có gỗ đi phỏng vấn đi rồi. Cái má nó chết trước mấy tháng và Mỹ không cho đi.
Ok, so đợi xíu nha. Mình bảo lãnh là con, bây giờ là con có gia đình hay không, hay là mới nói là vợ qua đời là sao ta?
Có gia đình hết, nhưng mà hồi đó đó lãnh hồi năm 2001.
Dạ.
Yeah. Rồi cái được phỏng vấn đi trước, còn cái gọi nó gọi phỏng vấn thì lên phỏng vấn hóa chết trước mấy tháng, Mỹ năm cho đi nó xù hết.
Xong bây giờ là mở hồ sơ bảo lãnh năm 2010 đúng không?
Dạ, hồi đó là 2001, anh chết, ông được đi, bây giờ bảo ở 2010.
Ok, thì bây giờ là 2010 là một cái hồ sơ khác mới, là ba quốc tịch và lãnh như con có gia đình từ năm 2010, là diện F3. F3 bây giờ nó mới giải quyết tới 22/6/2007. Ngày xưa thì Yes nó đi lẹ nhiều khi 8-9 năm, hiện tại cũng là cái diện đó luôn, nhưng mà nó mười mấy năm, nó chậm hơn nhiều, là tại vì nó có nhiều hồ sơ hơn nhiều hiện tại.
Như tôi vợ chết gì à? Má nó chết thì nó được khoảng 1-2 năm được
dạ
cho, được gia hạn sao?
Dạ không, cái quan trọng là cái người đứng ở bảo lãnh là có quốc tịch, chứ nó không có quan tâm là cái người đứng ở bảo lãnh có vợ hay không. Dạ.
Má nó lãnh trước chết rồi đó, tôi lãnh anh cái người làm văn phòng chứ nó tôi làm mới làm một hồ sơ đủ rồi như vậy. Mà như vậy anh đợi hàng đời mà tới 3 năm nó quá lâu vậy.
Dạ vâng, mấy cái diện bây giờ nó chậm lắm. Dạ.
Dạ rồi, cảm ơn chú. Chú còn câu hỏi nào nữa hay không ạ?
À? Được rồi, để tôi hỏi. Bây giờ,
dạ.
Nếu như vậy là đứa cháu khó được cứ đầu đi á.
Rồi, cảm ơn chú rất nhiều nhé, đã gọi vào chương trình.
Dạ rồi, cảm ơn anh Năm rất là nhiều đã gọi vào chương trình. Dạ xin kính mời quý thính giả tiếp theo ạ.
À. Em chào anh và luật sư.
Dạ,
xin
chào
cô. Em tên là Trinh, dạ.
Dạ.
Dạ em muốn hỏi thăm là thí dụ như là mẹ em qua đây diện định cư, nhưng mà nếu mà giống như mình về Việt Nam là tức là không ở quá 6 tháng, nhưng mà nếu trường hợp á mà giống như mẹ muốn là ở Việt Nam vài năm rồi trở lại thì mình sẽ xin giấy tờ gì được không, hay là mình bắt buộc phải đi về về anh?
Nói chung là đi về về là an toàn nhất, là tại vì khi mình thường trú mình lấy thẻ xanh của Mỹ thì chính phủ Mỹ người ta muốn là thật sự là mình có ý định định cư không, mình muốn ở lại đây thường trú không. Nếu mà một người thẻ xanh mà đi nhiều quá, đi về Việt Nam ở lâu quá, ví dụ như chị nói là trên 6 tháng hoặc là trên 1 năm, thì rất có thể là chính phủ Mỹ người ta từ chối, người ta lấy lại cái thẻ xanh của mình. Người ta nói là thật sự là đâu có muốn ý định định cư đâu, muốn ở Việt Nam đâu, muốn ở Mỹ đâu. Ok. So, cái câu hỏi là muốn đi được tối đa là nhiều, nếu mà xin được cái re-entry permit thì đi tối đa trên 5 cũng được, nhưng mà dưới 2 năm. Ok, bằng giá mà cũng đi trên 2 năm là có vấn đề lớn.
Dạ, rồi em muốn hỏi F4 đó là đang là giải quyết tới đâu rồi anh ha?
Anh chị em bây giờ nó đang giải quyết tới 1/10/2006.
Dạ. 2006 à?
Dạ vâng chị.
Dạ, em cảm ơn anh nhiều.
Dạ vâng chị. Dạ.
Dạ, em chào. Dạ.
Dạ vâng, và bây giờ chương trình xin được mời một vị khác nhé. Quý thính giả đã rời khỏi đường dây rồi, quý vị có thể gọi trở lại như Tuyền và Thanh Hùng sẽ đón điện thoại ngay nha. Luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình di trú và nhập tịch, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110.
Vâng, số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110. Dạ, xin kính mời quý thính giả tiếp theo ạ.
Lỗi, có phải em không ạ?
Dạ vâng, xin mời anh ạ.
Anh đặt câu hỏi đi, cho biết tên và câu hỏi luôn nhé.
Dạ, chào luật sư, em tên là Thanh, em ở Lân Sơn á.
Dạ, xin mời anh Thanh.
Em có một câu hỏi là cái hồ sơ mà bảo trợ tài chính đó, mình cần 3 năm thuế á, mà bây giờ em có 2016 mà 2017, 2018, nhưng mà cái năm 2017 là sơ xuất của cái người khai thuế, người ta bị lỗi gì người ta không gửi, mà bây giờ em không có cái đó, em có 2016 rồi 2018, vậy mình hoặc là mình để vô 2015 mình có làm cái bảo trợ tài chính được không chứ?
Dạ được anh, nói chung là yes, ở bên trung tâm visa nó yêu cầu 3 năm thuế hoặc là di trú khi chuyển diện. Ok, nhưng mà cái quan trọng là cái năm cuối cùng anh là năm 2018 là năm gần đây nhất. Okay. Ví dụ như anh có 18, 16, anh không có 17, anh nộp lên nhiều khi nó vẫn ok. Okay. Tại vì chủ yếu là cái năm gần đây nhất là cái năm 2018. Thì là người ta sẽ sử dụng cái thu nhập của cái năm đó để coi xem là có đủ điều kiện để làm bảo trợ tài chính không. Yeah.
Yeah. Yeah, thí dụ như bây giờ cái giấy nó không phải là cái bị thất thoát của trợ thuế, nhưng mà cái giấy mà để cho cái văn phòng mà nó khai thuế á, nó có cái copy đến dự chu mình bỏ vô đại mà nó không có của order từ thuế về, mình để vô được không
được chứ? Dạ, ăn thua là cái cơ quan nó đang yêu cầu anh, nhưng mà gần đây nhất đó nha, nhất là trung tâm visa, người ta không có muốn cái đơn mà 10-40 nữa, mà người ta muốn cái, nó gọi là cái tax transcript, là cái giấy tờ của sở thuế mà xác nhận là những cái gì anh khai đó.
Dạ. Thì dạ, có chứ, cái đó, có 2016, có 2018, nhưng mà 2017 thì chưa có giải kịp, nhưng mà hồ sơ thì trễ quá.
Dạ chắc không sao anh, nộp cái 28 là cái quan trọng đó anh. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều nha, cảm ơn anh. Yeah.
Dạ vâng.
Cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Xin mời quý thính giả tiếp theo ạ. Alo.
Dạ, có phải mình không ạ?
Dạ, xin mời anh cho biết tên và câu hỏi của mình luôn ạ.
Tên Minh.
Dạ, xin mời anh Minh. Dạ, xin mời anh Minh ạ.
Dạ, anh muốn hỏi luật sư là mình lãnh con mình qua theo diện IR2 dưới 18 tuổi, mình là quốc tịch á, lãnh qua rồi hồi tháng 3, xin được thẻ xanh rồi, cái mình đi xin cái social number, cái nó hẹn mình xuống, mình tới đó 4-5 lần luôn. Ở chỗ đó nói là cứ verify hoài, rồi nó báo là cái số thẻ xanh của mình trùng với của một cái người nào đó. Cho nên nó kêu mình sửa, mà mấy cái đó em làm hoài, em đâu có biết làm được đâu. Em có tới văn phòng của luật sư nhà cô nào đó, cái cô đó nói là chỗ đây không có những cái case này. Thì em muốn hỏi luật sư là có thể giúp được không?
Cái vấn đề là khi mà mình trùng tên, trùng tuổi, cùng trùng họ, trùng trùng cái ngày tháng năm sinh đó, giống như là Tuấn Nguyễn gặp hoài, okay, xui lắm có gặp thêm người nữa là mấy ngày tháng năm sinh, đúng không? Tại vì cái cách mà sở di trú người ta giữ sổ sách là cái ba cái đó là cái quan trọng nhất, first name, last name và ngày tháng năm sinh. Mà còn gặp rất là nhiều trường hợp mà nó bị đụng như vậy. Không biết là mình có gọi cái số 800 chưa, báo cho bên sở di trú biết là tôi không phải là cái người đó, tuy là ngày tháng năm sinh đúng và tên và tuổi nó cũng đúng. Chứ ngoài cái đó ra thì mình bị trùng là mình bị trùng thôi. Cái vấn đề là sở di trú người ta phải xác nhận là tôi, ảnh là ảnh, chứ hai người khác nhau chứ. Không biết là cái câu hỏi là sao ta, cái cách muốn giải quyết là sao?
Cái chỗ mà social á, họ báo là cái số e number của mình nó trùng với lại cái số của một người đó.
Ok, yeah, e number. Nếu vậy thì mình phải gọi cái số 800 của sở di trú. Okay. Mình phải báo cho nó biết là chắc là cái e number đi, có hai người sử dụng cái e number này, cũng là tên, cùng họ, cùng ngày tháng năm sinh. Đôi khi nó bị lộn. Michael có một cái hồ sơ gần đây giống y vậy nha. Rất là tội nghiệp là tại vì hai người mà bị trùng tên với nhau thật sự là sinh đôi. Ok, giống như là Việt Nam người ta ưa đọc là giống như là Nguyễn Sông Mai gì, Nguyễn gì Mai đó, hai người là Mai Nguyễn hết. Cái cuối cùng đó là cùng ngày tháng năm sinh là tại sinh đôi, hai người dùng một số A mà một người đi trước người đi sau. Nó có nhiều vấn đề, chắc là anh phải gọi cái số 800 của sở di trú để giải quyết. Còn nếu không thì kiếm những văn phòng luật sư người ta cố gắng người ta gỡ ra được. Chứ cái chuyện này phải gỡ ra, tại vì khi mà mình trùng cái số A number nó lộn xộn lắm. Nếu mà trùng ngày tháng năm sinh với lại tên không thì không có vấn đề, nhưng mà trùng cái số A number là lộn xộn là thì cái A number nó giống như là cái số social của mình á. Mỗi một người có một cái số A number riêng đối với sở di trú, mà giờ hai người dùng một số là mà muốn nó dễ lộn xộn nên nó có nhiều vấn đề lắm. Yeah.
Dạ, cái vấn đề này muốn hỏi là bên văn phòng sư có thể giúp được không?
Cái cuối cùng đó là văn phòng luật sư hay không chắc không phải là liên lạc với sở y chú, nó gọi cái số 800. Mình có thể gọi cái số 800 cho anh của sở y chú.
Mình biết nhiều tiếng Mỹ đâu gọi mà không có đi vô sâu được.
Dạ, còn nếu không thì bên văn phòng yes có thể là người ta gọi dùng được, chứ nhưng mà cái cuối cùng là vẫn phải liên lạc với sở y chú báo, người ta biết đó là bên an sinh xã hội người ta báo là mình đang tôi đang trùng với số A number với một người nào đó, có cách nào giải quyết được không? Dạ. Yeah.
Rồi anh còn câu hỏi nào nữa không ạ?
Dạ không ạ, cảm ơn.
Rồi cảm ơn anh đã gọi vào chương trình
rồi.
Nhé.
Dạ.
Vâng, thưa quý vị, luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình di trú và nhập tịch. Số điện thoại một lần nữa xin nhắc.
Vâng, số điện thoại một lần nữa xin nhắc cho quý thính giả nhớ, đó là số 817-899-4110. Xin quý thính giả vui lòng gọi vào số điện thoại 817-899-4110.
Và thưa quý vị, trong lúc mà như thường chờ quý thính giả thì cũng xin gửi đến quý vị những số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao tại Dallas Forward của chúng ta, văn phòng thứ nhất, với số điện thoại là 972-606-9988. 972-606-9988. Và số điện thoại thứ nhì là văn phòng trong Cali Sài Gòn Mall, 214-703-0903.
Vâng, ở Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903.
Và bây giờ thì quay trở lại với một vị thính giả vừa gọi vào chương trình.
Alo, xin chào quý thính giả tiếp theo.
Alo.
Dạ, chào anh.
Dạ, xin lỗi, phải tôi không ạ?
Dạ, xin anh cho biết tên và câu hỏi của mình ạ.
Dạ, tôi tên Thủy. Cho My hỏi là, tại vì My có bảo lãnh anh chị em á, nhưng mà hồ sơ nó chưa có tới, nhưng mà tại giờ bây giờ đổi địa chỉ đó thì khi mình lên website á, thì cái website nào để mình đổi địa chỉ, thưa luật sư?
Anh có thể lên cái trang mạng của sở di trú, còn nếu không nữa thì anh cứ Google cái đơn AR11AS11.
Bốn hả?
11 anh. Hello. AR11AR11.
Yeah. Vô cái web của USICS đó không luật sư?
Dạ không, anh cứ Google đơn giản nhất anh. Anh cứ Google AR11 là nó ra. Dạ.
Ok. Dạ ok, dạ cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Và xin nhắc số điện thoại trực tiếp của chương trình 817-899-4110.
Dạ vâng, xin gọi vào số 817-899-4110.
luật sư Michael Cao đang có tiến trên làn sóng để mà chia sẻ với quý vị những câu hỏi nào thắc mắc về những vấn đề di trú, nhập tịch hoặc là những tai nạn xe cộ có liên quan đến thương tích cá nhân của quý vị. Quý vị muốn quyền lợi của quý vị được bênh vực một cách đúng nhất thì đừng ngần ngại, hãy tìm đến với luật sư Michael Cao hoặc là gọi vào chương trình ngay từ bây giờ để được tư vấn, được luật sư hướng dẫn. Xin nhắc 817-899-4110.
Dạ vâng, xin chào quý thính giả tiếp theo ạ.
Hello.
Dạ chào anh.
Dạ
mời anh ạ.
Tôi có vợ tôi có cái thẻ xanh 2 năm mà đổi 10 năm đó, rồi nó gia hạn 1 năm, rồi gia hạn nửa năm, rồi bây giờ quá nửa năm rồi vẫn chưa có tình trạng, chưa có gì á. Thì tôi hỏi luật sư giờ sao ạ?
Chắc là mình phải đợi anh ơi. Cái đơn I-751 bây giờ nó lâu lắm anh. Nhiều khi xui bị năm rưỡi hai năm cái chuyện đó có nha.
Chắc là cố gắng. Hơn năm rưỡi gần hai năm rồi.
Dạ đúng.
Mà trước khi đến hết hạn là tôi đã làm đơn gia hạn là trước 3 tháng nữa.
Dạ. Cái vấn đề là bây giờ cái đơn I-751 nó giải quyết khá lâu. Xui bị hơn hai năm có, chuyện đó có. Dạ.
Dạ. Để cứ đợi thôi, không có cách gì hả?
Well, nó có thêm một cách nữa, mình có thể là nộp đơn đi truy quốc tịch, nhưng mà hiện tại theo cái hệ thống hiện tại, mình nộp cái đơn N400 thì là nó ngưng giải quyết cái đơn I-751 luôn, nó không giải quyết luôn, nó sẽ đợi cái ngày đi truy quốc tịch, thì nó sẽ kêu luôn hai vợ chồng vô phỏng vấn chung, thì nhiều cái đó còn rắc rối hơn nữa, dạ.
Dạ, dạ, ok, cảm ơn mình rất nhiều nha,
dạ. Dạ, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. À, xin mời quý thính giả tiếp theo ạ. Alo.
Alo, phải tôi không cô?
Dạ, xin chào chị.
Dạ.
Dạ, xin chị cho biết tên và đặt câu hỏi với luật sư Cao ạ.
Dạ, tôi tên Mai. Tôi chào luật sư.
Dạ.
Chào hai mấy cô trên đài.
Dạ, chào chị Mai.
Dạ, tôi muốn hỏi là tôi muốn có cái người... rồi muốn đi du lịch qua bên đây đó mà ở bên Việt Nam á, luật sư có văn phòng ở bên đó không?
Văn phòng thì có cô,
thì tại tôi muốn cái số điện thoại ở bên đó, tại cho lo, tại vì cái người anh ở bên đây, cái người cháu tôi bên đây là 70 mấy tuổi rồi mà bây giờ nó bị liệt á, rồi muốn cho em nó ở bên Việt Nam, cái người đó 60 mấy tuổi rồi lẫn qua để cho chăm sóc anh nó vậy.
Mà
nó thì không biết gì hết, tôi muốn xin cái số điện thoại ở bên văn phòng ở bên Việt Nam á.
Cái vấn đề mà mình muốn xin qua đây mà săn sóc á, thì nó hơi khó nha. Tại vì đi du lịch nó lẽ qua đây mình không có được quyền đi làm. Đi qua thăm á, thì được. Thăm thì đương nhiên là nó sẽ cho.
Thì tôi nói là coi như săn sóc thì thôi, chứ còn cho nó đi du lịch á.
Dạ vâng.
Thì mình phải làm giấy tờ ở bên Việt Nam, không phải không luật sư?
Dạ vâng. Giấy tờ thì làm ở trên mạng cũng được.
Okay.
Điền cái đơn DS-160 đóng cái phí
chấm tàu. Vậy thì tôi ra cái chỗ cái văn phòng luật sư ở ngay chỗ Sài Gòn Mo được không vậy?
Dạ được, cô cứ liên lạc trước đi, gọi trước đi, hẹn trước, xong rồi muốn thì cô cứ ra đó thì mình nói chuyện.
Dạ. Mà cái ở ngay chỗ đó gọi khó quá trời.
Dạ vâng cô.
Dạ thôi cảm ơn luật sư ha.
Dạ, cảm ơn chị Mai đã gọi điện vào chương trình. Tiếp theo, xin mời quý thính giả tiếp theo ạ. Alo.
Hello. Mời quý vị lên tiếng dùm ạ. Hello.
Alo.
Chắc là vị thính giả này gọi vào nhưng mà...
Chắc đã rời chương trình rồi.
Bận rộn gì cho nên là...
Có lẽ là vậy.
Phải gọi trở lại sau. Chúng ta còn một ít thời giờ nữa nha. Quý vị nhớ nhanh tay gọi vào trước khi hết chương trình. Những lúc mà gặp luật sư trên làn sóng như thế này thì câu hỏi của quý vị được trả lời một cách rất là nhanh nhất. Sự hướng dẫn của luật sư cũng gọi là cấp tốc nhất luôn đó. À, cho nên quý vị nhớ tranh thủ gọi vào. Vâng, xin được mời một vị trên đường dây.
Dạ vâng, xin mời quý thính giả tiếp theo. Alo, dạ vâng, chào chị. Dạ, xin chị cho biết tên và đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Cao luôn ạ.
À, sao tiếng của chị nói nghe nhỏ quá.
Dạ, nghe hơi nhỏ đó chị.
Chị cố gắng nói to chút xíu nữa nha. À, rất là khó nghe chị ơi. Có thể nào là chị vui lòng mà nói lớn lên một chút nữa thử coi.
Alo, nghe được chị cô.
Rồi, chị nói đi.
Dạ, có quốc tịch đó, bảo lãnh cô. Đến nay là 7 năm rồi, thấy ập luôn. Đến năm 2016.
Wow.
Khó nghe.
Chị ơi.
Khó nghe lắm phải không? Luật sư có nghe được hay không ạ?
Dạ không.
À, chị ơi, vui lòng nha. À, giúp chương trình một điều, chị cúp điện thoại đi, chị thử gọi trở lại thử coi là nó có ổn hơn hay không nha. Trong lúc đó thì chúng tôi xin được mời một vị khác ạ. Hello.
Alo. À, xin mời thính giả lên tiếng ạ. Alo.
Alo.
Dạ, chào anh ạ. Dạ vâng, xin mời anh đặt câu hỏi ạ. Alo, chúng tôi đang nghe đây ạ.
Ờ, dạ, tại có cái bảo lãnh dựng nhân xe á, là bố được phỏng vấn rồi, là coi như phải bổ túc hồ sơ, mà bổ túc hồ sơ xong rồi thì nó đầy đủ hồ sơ, bây giờ chờ để coi xử lý tránh, trong này tới nay là một năm mấy rồi mà chưa thấy nó trả lời gì đó. Rồi tôi có về hôm tháng rồi, tôi có về để gặp ở Việt Nam á, thì gặp nhân viên đó, nhân viên đó là cái hồ sơ bây giờ đang xử lý tránh, nhưng mà cái gì bên bộ phận cấp visa nó làm thôi, bây giờ thì tôi không giải quyết được vấn đề hết, bây giờ chờ bên đó nó xử lý thôi. Bây giờ nó cho gặp cái bộ phận visa mà bên đó nó nói cái đó không có được, anh chỉ có lên website liên lạc với nó trả lời sao thôi, chứ nó không có cho gặp, là cho gặp luôn sao anh.
Yeah, wow, yeah. Yeah, trong cái vấn đề mà khi phỏng vấn ở bên lãnh sự mà nhiều khi nó có vấn đề, nó yêu cầu bổ túc hồ sơ mà mình bổ túc xong mà nó không nói năng gì, là rất có thể nó đang nói tới chuyện hồ sơ qua bên bộ phận điều tra. Nó có thể là gửi người tới nhà bên Việt Nam, nó muốn nó có thể là vô nhà nó phỏng vấn, xong rồi nó gọi qua bên này nửa đêm, nó phỏng vấn hai người một lượt, hoặc là nó có thể là hỏi mấy người hàng xóm vân vân. Khi trong cái giai đoạn điều tra thì nếu mà nó vẫn đang nằm ở bên Sài Gòn thì cái thời điểm mình không biết được, nhiều khi 3 tháng, 6 tháng, thì khi 1 năm, 1 năm rưỡi, cái đó khó nói lắm.
Bây giờ làm hơn 1 năm rồi.
Dạ, dạ, cái đó là cái vấn đề nhiều khi nó mất thời giờ lắm anh. Tại vì một khi phỏng vấn xong mà nó không có quyết định, là nghĩa là nó vẫn đang thắc mắc hoặc là nó nghi là giả hay gì đó, thì nó sẽ gửi qua bên bộ phận điều tra. Dạ. Mình phải chờ, ngoài trừ là nó nói là nó gửi hồ sơ về bên Mỹ để nó đề nghị từ chối, thì lúc đó mình giải quyết kiểu khác, hoặc là mình nộp hồ sơ mới. Còn hiện tại nếu mà nó vẫn điều tra bên kia thì mình phải đợi anh. Dạ.
Vẫn điều tra kia mình cứ để
mà. Dạ.
Tại lên cái website thì nó vẫn để là hồ sơ mình nó xử lý thôi.
Dạ.
Cũng là mấy lần đó, mới cập nhật lại hôm tháng rồi.
Dạ. 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 Lãnh sự người ta đang điều tra đó anh ơi. Dạ. Dạ, Michael xin lỗi, Michael không có nghe được.
Dạ. Yeah. À, đến bây giờ thì do cái tiếng nói bên anh nó có vẻ ồ quá, không có nghe được rõ bên này nha. Anh cố gắng hỏi thêm thử coi nó có nghe rõ hay không nè.
Hello.
Rồi, anh muốn hỏi tiếp luật sư điều gì phải không ạ?
Không, thì cái hồ sơ mình vậy là mình chỉ chờ thôi ha, mình còn cần làm cái gì thêm
anh. Anh nói là...
mình chờ thôi anh ơi. Nói chung là mình phải chờ anh. Dạ, tại vì nó vẫn đang điều tra đó, nó vẫn đang nằm ở bên lãnh sự. Mà nếu nó nằm ở đó mà nó chưa giải quyết đó, nghĩa là nó đang điều tra đó anh ơi. Dạ.
Dạ rồi, thôi thì anh ráng kiên nhẫn chờ đợi nha. Bây giờ thì chúng ta còn khoảng chừng 4 phút nữa cho chương trình. Mong là quý thính giả gọi vào trong những giờ chót như thế này nhé. Nhiều lúc đến giờ chót quý vị gọi vào thì chương trình lại không có đủ thời giờ để mà đón điện thoại của quý vị. Số điện thoại xin nhắc lại.
Số điện thoại là 817-899-4110.
Vâng, xin được mời một vị trên đường dây.
Alo.
Alo, phải tôi không ạ?
Dạ, xin mời anh ạ. Dạ, xin anh nghe. Dạ, xin anh cho biết tên ạ.
Có hỏi anh rồi, nhưng mà xin hỏi thêm cái nữa là cái thẻ xanh mà bảo lãnh con độc lên đến 24 tuổi đó.
À, dạ.
Cái vụ mà tôi quốc tịch đó, thì nếu như mà đậu thì như vậy cái nếu mình đậu thì nó tự động nó lên như vậy, nó trường mình có khoảng thời gian nào để mình làm cái đơn mình xin giữ nguyên cái hồ sơ đó anh?
Mình làm liền anh. Mình một khi mà đó có bằng quốc tịch rồi, tuyên thệ xong rồi đó, thì mình sẽ gửi cái copy của bằng quốc tịch gửi lên trung tâm visa. Đó là tôi mới vô quốc tịch nhưng mà tôi muốn giải quyết cái hồ sơ như vẫn là F2B. Dạ.
Dạ. Cảm ơn anh, cảm ơn luật sư nhiều lắm. Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình ạ.
Vâng, thưa quý vị, còn 2 phút nữa cho chương trình nha. Quý vị nhớ gọi vào. Chúng tôi sẽ đón điện thoại cho luật sư Michael Cao ngay. 817-899-4110.
817-899-4110.
Và nếu như mà sau chương trình này quý vị muốn tìm đến với văn phòng luật sư Michael Cao thì cũng xin gửi đến số điện thoại để quý vị tiện. Quý vị có thể gọi trước khi quý vị đến để nó thuận tiện cho quý vị và quý vị không phải chờ đợi. Một văn phòng khác của luật sư trong Asia Times Square với số điện thoại là 972-606-9988.
Và ở Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903.
214-703-0903. Ngoài ra thì văn phòng luật sư Michael Cao còn có ở Houston cũng như là ở Việt Nam. Luật sư có một đội ngũ làm việc chung với luật sư nói được cả 2 ngôn ngữ, tiếng Việt và tiếng Anh. Thì quý vị thính giả nó có gặp khó khăn trong tiếng Anh thì đừng lo ngại gì hết. Chắc chắn là đội ngũ làm việc của luật sư sẽ hiểu tiếng Việt của quý vị một cách rất là trôi chảy để mà trả lời một cách thỏa mãn những câu hỏi của quý vị cũng như là giúp quý vị hiểu được bộ hồ sơ của mình như thế nào. Vâng, xin được mời một vị trên đường dây ạ.
Alo.
Hello.
Alo. Xin mời thính giả lên tiếng ạ.
Rồi, quý vị gọi vào nhưng lại bận rộn gì đó cho nên là không có kịp để mà đặt câu hỏi. Có những trường hợp là quý vị đang đi làm rồi cái quý vị gọi vào thì lúc đó lại có công việc ngay tức khắc, thế là quý vị lại hoãn cú điện thoại đó lại.
Đúng vâng. Rồi.
Và đến đây thì chắc là chúng ta cũng chuẩn bị hết giờ cho chương trình rồi. Mời quý thính giả đón nghe chương trình của luật sư Michael Cao vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 AM từ 3:15 cho đến 3:50. Những câu hỏi có liên quan đến di trú nhập tịch cũng như là visa đầu tư hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè liên quan đến cái thương tích cá nhân của quý vị và quý vị muốn là quyền lợi của quý vị được bảo đảm, được đền bù một cách công bằng nhất khi mà quý vị bỏ tiền ra mua bảo hiểm xe, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy tìm đến với một văn phòng luật sư mà quý vị tin tưởng. Thì hơn ai hết trong chương trình di trú và nhập tịch, quý vị cũng nghe luật sư Michael Cao chia sẻ với quý vị rất là nhiều năm tháng, thì quý vị có thể tìm đến với luật sư Michael Cao nếu mà quý vị muốn. Thì đây là những số điện thoại nha, trong Cali Sài Gòn Mall.
Trong Cali Sài Gòn Mall, số điện thoại của luật sư Michael Cao là 214-703-0903.
Và số điện thoại trong văn phòng Asia Times Square là 972-606-9988. Như Tuyền, cảm ơn thời gian của luật sư Michael Cao ngày hôm nay và cảm ơn quý thính giả đã gọi vào tham gia chương trình. Chúc luật sư một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần tới luật sư nhé.
Dạ vâng, rất là cảm ơn và mời cô xin chào và xin hẹn lại thứ năm tuần sau. Yeah.